cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm chén nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Chào quý vị và các bạn. Chúng ta đã tìm hiểu trong suốt Egypto ký về các vật dụng được trang bị trong đền tạm. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu đến sách suốt Egypto ký đoạn 26 và 27 nói về kiểu mẫu của đền tạm. Trong suốt Egypto ký đoạn 26 nói về bốn bức màn hay là bốn tấm bông che của đền tạm, bằng vải gai mịn, bằng lông dê, bằng da chiên đực và bằng da cá nược. Các tấm dáng của đền tạm và các tấm màn che trước hòm bản chứng. Bây giờ mời quý vị cùng tìm hiểu về các bức màn của đền tạm. Che phủ trên phần chính của đền tạm là bốn tấm màn hay là bốn cái bông theo từng loại riêng. Tấm thứ nhất bằng vải gai mịn dùng phủ một phần của đền tạm dài 30 cubit và mỗi một thước cubit có chiều dài 46 cm, rộng 10 cubit và cao 10 cubit. Tấm màn bằng vải gai mịn này phủ xuống các phần của đền tạm nhưng không được chạm đến mặt đất. Mời quý vị cùng xem trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 26 câu 1. Ngươi hãy dùng 10 bức màn làm liều tạm, màn dệt bằng vải gai mịn chỉ tím, đỏ điêu và đỏ sậm, có theo các hình cherubin cực xảo. Tấm màn bằng vải gai mịn rất đẹp và kết quả của công trình nghệ thuật đầy tinh xảo. Và trong suốt Egypto ký đoạn 26 câu 7 đến câu 8, ngươi cũng hãy kết 11 bức màn bằng lông dê để dùng làm bông che trên đền tạm. Bề dày mỗi bức màn 30 thước, bề rộng 4 thước, 11 bức đều đồng một cỡ với nhau. Những bức màn này phải được kết lại với nhau, chiều dài của mỗi bức màn là 30 cubit. Điều này có nghĩa là nó sẽ che phủ đúng từ đỉnh xuống các phía của đền tạm. Chúng được kết lại với nhau bằng những cái vòng và những cái khoen. Và trong suốt Egypto ký đoạn 26 câu 14, ngươi hãy làm một tấm lá phủ bằng da chiên đực nhuộm đỏ để trên bông và kết một tấm lá phủ bằng da cá nược đắp lên trên nữa. Tấm lá phủ thứ ba được làm bằng da chiên đực nhuộm đỏ và tấm phủ thứ tư làm bằng da cá nược, hay nói chính xác hơn là da hải cẩu. Phụ nữ đã từng mặc áo khoác bằng da hải cẩu và đền tạm này có lẽ là đền đầu tiên được khoác bằng da hải cẩu. Mỗi một tấm màn này đều có ý nghĩa tượng trưng cho nó. Tấm màn thứ nhất là tấm bằng vải gai mịn được xe sợi và dệt rất tinh xảo. Vải gai mịn của người Ai Cập có hình cherubim được dệt trong thân vải đó. Tấm màn này không được chạm tới đất và vẻ đẹp của nó chỉ có thể thấy được bên trong đền tạm mà thôi. Bức màn này không thể nào được nhìn thấy từ bên ngoài. Và thành thật mà nói, vẻ đẹp của Đấng Christ không thể nào được nhìn thấy bởi thế gian. Ngài chỉ có thể làm thỏa lòng dân sự của Ngài mà thôi. Điều quan trọng cho Cơ Đốc nhân trong sự thờ phượng Chúa ấy là không những chúng ta cần được nuôi dưỡng bằng chính Ngài, mà còn phải nhìn chăm vào vẻ đẹp bên trong của Ngài nữa. Trong Thi Thiên đoạn 17 câu 8, David có nói: "Cầu Chúa bảo hộ tôi như con ngươi của mắt, hãy ấp tôi dưới bóng cánh của Ngài." Các đôi cánh của cherubim được dệt trong tấm vải bằng gai mịn che phủ trên đền tạm. Nhưng ở đây, dưới đôi cánh dang rộng của Ngài là nơi chúng ta ẩn nấp. Vậy nên chúng ta cần phải thờ phượng Ngài là đấng xứng đáng để chúng ta thờ phượng. Tấm màn thứ hai được làm bằng lông dê và được phủ đến mặt đất. Tấm này nói về giá trị sự cứu rỗi tội nhân của Đấng Christ. Nó là biểu tượng về sự chết của Đấng Christ và nó cũng là sứ điệp được gửi đến thế gian. Chúng ta thấy trong Hebrew đoạn 9 câu 26 có chép như sau: "Bằng chẳng vậy, thì từ buổi tạo dựng thế gian đến nay, Ngài đã chịu khổ nhiều rồi, nhưng hiện nay đến cuối cùng các thời đại, Ngài đã hiện ra chỉ một lần, dâng mình làm của lễ để cất tội lỗi đi." Từ nghĩa thế gian trong câu này, tốt hơn nên được dịch là thời đại. Ngài đã hiện ra, vậy nên đây là sứ điệp được đưa ra trước. Đây cũng là câu chuyện mà tấm phủ bằng lông dê muốn nói đến. Tấm phủ thứ ba được làm bằng da chiên đực nhuộm đỏ. Tấm màn này nói về sức mạnh và nghị lực của Đấng Christ cùng sự dâng hiến chính mình Ngài trên cây thập tự. Tấm lá phủ này cũng trình bày về lãnh vực bên ngoài của sự dâng hiến của Ngài nhằm thay thế và che chở cho chúng ta. Tấm lá phủ thứ tư được làm bằng da cá nược hay là da hải cẩu. Sau 40 năm trong đồng vắng, tấm vải phủ này bị thời gian và thời tiết làm cho cũ, xấu đi, nhưng nó luôn được bảo vệ bởi những gì bên trong chính nó. Tấm màn này nói về sự bước đi của Đấng Christ trước mặt con người, cũng như tấm màn vải gai mịn được đặt ở trong đền tạm để chỉ về vẻ đẹp của Ngài đối với những ai tin nhận Ngài. Vì thế, tấm phủ bằng da hải cẩu không có vẻ đẹp đẽ gì để tiết lộ ra. Trong Ê-sai đoạn 53 câu 2 cho chúng ta biết điều này về Đấng Christ: "Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ. Khi chúng ta thấy Người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được." Chúng ta cần phải đi vào bên trong để có thể ngắm xem vẻ đẹp của Ngài. Trong Ngài, chúng ta có thể thấy những điều tốt đẹp về Ngài mà thế gian không thể nào thấy được. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về những tấm dáng và các lỗ mộng của đền tạm. Mời quý vị cùng xem trong suốt Ai Cập Ký đoạn 26 câu 15-19. "Ngươi cũng hãy làm những ván cho vách đền tạm bằng cây si tim. Mỗi tấm trường 12 thước, hoành 1.5 thước. Có hai cái mộng liền nhau. Hết thải các tấm ván đền tạm, ngươi cũng làm như vậy. Về phía nam đền tạm, ngươi hãy làm 24 tấm. Dưới 24 tấm ván, hãy đặt 40 lỗ mộng bằng bạc, cứ hai lỗ mộng ở dưới để chịu hai cái mộng của mỗi tấm ván." Những tấm ván này được làm bằng gỗ si tim, tức là thứ gỗ rất cứng, giống như gỗ đỏ. Thực tế thì nó không dễ gì bị hư hoại được. Những tấm ván này được bọc bằng vàng, có 24 tấm mỗi bên và 14 tấm ở phía sau đền tạm. Dĩ nhiên, có một số lượng nhất định cho số ván được lợp hay lắp đựng. Nhưng chính vì điều này tạo thành chính đền tạm. những cái khoen được gắn vào trong các tấm ván và có nhiều xà ngang xỏ xuyên qua những khoen đó, và như vậy chúng giữ cho đền tạm dính chặt lại với nhau. Mỗi một vật dụng trong đền tạm đều nói về hoặc về con người hoặc về công việc của Đấng Christ. Mỗi một tấm ván, mỗi sợi chỉ, mỗi trang bị đều tiết lộ về một phương diện hay một đặc điểm ưu việt nào đó của cứu Chúa chúng ta. Như các thanh xà ngang giữ cho vách của đền tạm được liên kết lại với nhau, tương tự, Đức Thánh Linh ngày nay cũng giữ chặt các tín hữu thật ở trong Chúa lại với nhau. Các tín hữu trong Chúa nên được kết chặt với nhau trong Đức Thánh Linh. Các cơ đốc nhân được bảo cho biết rằng, hãy giữ sự hiệp một của Đức Thánh Linh vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Những tấm màn che phủ đền tạm, mỗi thứ đều có màu sắc khác nhau và có ý nghĩa riêng biệt. Có cái màu xanh, có cái màu thiên thanh, có cái màu đỏ tươi hơi vàng chỉ về huyết của Đấng Christ. Có cái màu pha trộn giữa màu xanh dương và màu sắc đỏ tươi hơi vàng để tạo thành màu tím chỉ về sự uy nghi lộng lẫy của dương quyền. Màu xanh dương và màu đỏ tươi hơi vàng nói về thiên đàng chạm đến thế gian hay nói về nhân tánh của Đấng Christ. Màu tím nói lên rằng Ngài là vua dân Do Thái. Các tấm ván, sàn ngang và khoen được bọc bằng vàng, mỗi thứ đều nói về thần tánh của Chúa Giêsu Christ. Giờ đây chúng ta cùng tìm xem đến những bức màn che. Trong suốt Ai Cập Ký đoạn 26 câu 31 đến 32, ngươi hãy làm một bức màn bằng dải gai đậu mịn, chỉ tím, đỏ điêu, đỏ sậm, có thêu những hình cherubin cực xảo, rồi sủ màn đó trên bốn trụ bằng cây si tím bọc vàng, dựng trên bốn lỗ trụ bằng bạc, có móc trụ đều bằng bạc. Các bức màn che được treo trên bốn cây trụ nói về nhân tánh của Chúa Giêsu Christ. Các cây trụ được làm bằng gỗ si tím bọc vàng, được dựng trên bốn lỗ trụ bằng bạc. Những vật dụng này chỉ về nhân tánh của Ngài cầm giữ được thế gian xuyên qua sự cứu rỗi. Không có đầu cột được trang trí trên các đỉnh này. Điều đó khiến cho chúng khác hẳn với những cây trụ khác của đền tạm. Chúng được cắt lìa đi. Trong Ê-sai đoạn 53 câu 8 cho chúng ta biết rằng bởi sự ức hiếp và sự đoán nên người đã bị cất lấy. Trong những kẻ đồng thời với người, có ai suy xét rằng người đã bị cắt lìa khỏi đất sự sống và vì cớ tội lỗi của dân ta đáng bị gánh phạt. Chúa Giêsu Christ đã bị cắt lìa khỏi đất sự sống. Ngài chỉ sống cho đến 33 tuổi giữa thế gian này. Bức màn che được dệt tuyệt xảo bằng dải gai mịn và đặt nó ở lối vào duy nhất dẫn nơi chi thánh. Tấm màn che chỉ về nhân tánh của Đấng Christ. Khi Chúa Giêsu Christ bị treo trên cây thập tự, Ngài trút linh hồn. Ngay chính vào giờ khắc Chúa trút hơi, tấm màn hay là bức màn che trong đền thờ bị xé làm đôi từ trên xuống dưới, chỉ về sự tách rời giữa linh hồn và thân thể của Ngài. Khi bức màn bị xé làm đôi, thì con đường thông thoáng dẫn đến trước mặt Đức Chúa Trời được mở ra. Ngày hôm nay, con đường duy nhất để đến được với Đức Chúa Trời là xuyên qua Chúa Giêsu Christ. Chỉ có một lối vào duy nhất đến được nơi thánh, và chỉ có một con đường duy nhất để đến được với Đức Chúa Trời. Trong Giăng đoạn 14 câu 6, chính Chúa Giêsu đã phán: Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Một số người lại tin rằng các bạn có thể đến được với Đức Chúa Trời nếu như các bạn thành tâm và thuộc về một tôn giáo, một giáo hội nào đó. Các bạn đừng nên tin như vậy. Các bạn sẽ không tìm thấy tư tưởng này trong lời của Chúa đâu. Bức màn che là hình ảnh kỳ diệu biết bao. Nó chỉ cho chúng ta biết về nhân tánh của Đấng Christ. Các bạn thân mến, chính sự chết của Đấng Christ cứu chuộc chúng ta. Đời sống không tì vết của Ngài kết tội chúng ta. Khi tôi đứng trước bức màn đó, tôi bị kết tội. Tôi thấy rằng chính mình không thể nào băng qua để đi vào trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng đọc thấy ở trong Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 50 đến 51. Khi ấy, Đức Chúa Giêsu lại kêu lên một tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn. Và này, cái màn trong đền thờ bị xé làm hai từ trên chí dưới, đất thì rúng động, đá lớn bể ra. Qua cái chết của Chúa Giêsu Christ mở đường cho chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Hình ảnh bức màn che trong đền thờ bị xé ra nói lên điều đó. Thế rồi, lại cũng có một bức màn treo khác nữa. Mời quý vị cùng xem trong suốt Ai Cập Ký đoạn 26 câu 36 đến 37. Về cửa trại, ngươi hãy làm một bức màn bằng chỉ tím, đỏ điêu, đỏ sậm, giải gai đậu mịn, có thêu cực xảo. Rồi làm cho bức màn này 5 cái trụ bằng cây si tim bọc vàng, đinh nó cũng bằng vàng, và đúc 5 lỗ trụ bằng đồng. Bức màn này hay là bức màn treo dẫn đến nơi thánh, nơi dùng để thờ phượng, nơi mà chân đèn bằng vàng, bằng bánh trần thước và bằng thờ song hương đều được đặt tại đó. Thưa các bạn, bây giờ chúng ta không thể thờ phượng theo cách ngày xưa đó nữa. Chúng ta muốn thờ phượng Đức Chúa Trời, chúng ta phải đi qua Chúa Giêsu Christ. Chúng ta phải đến với Ngài bằng tâm thần và lẽ thật. Chúa Giêsu phán rằng, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Cả hai bức màn này hình dung về Chúa Cứu Thế Giêsu của chúng ta. Mời các bạn cùng tìm hiểu tiếp đến suốt Ai Cập Ký đoạn 27. Xin chúng ta chú ý, khi đi ra ngoài sân của đền tạm chính để thấy những vật dụng làm bằng đồng như là bàn thờ của lễ thiêu, chậu rửa hay còn gọi là thùng rửa. Nhưng các bạn nhớ, khi vào phía trong thấy những vật dụng đều làm bằng vàng. Khi chúng ta đến gần với Đức Chúa Trời, nhấn mạnh đến thân vị của Đấng Christ, và khi chúng ta đi ra ngoài đền tạm, nhấn mạnh đến công việc của Đấng Christ. Giờ đây mời quý vị cùng xem lời kỹ thuật diễn tả về bàn thờ của lễ thiêu. Trong suốt Ai Cập Ký đoạn 27 câu 1 đến câu 3. Ngươi cũng hãy đóng một bàn thờ bằng cây si tim hình vuông, 5 thước bề dài, 5 thước bề ngang và bề cao 3 thước. Nơi 4 góc bàn thờ hãy làm sừng ló ra và bọc đồng. Những đồ phủ tùng của bàn thờ thì hãy làm bằng đồng, bình đựng tro, vá, ủng, nĩa và bình hương. Các dụng cụ trong hành lang đền tạm đều làm bằng đồng. Chúng biểu tượng cho sự phán xét tội lỗi. Vấn đề tội lỗi phải được giải quyết ở phía trước khi vào nơi thánh. Các dụng cụ tại nơi thánh được làm bằng vàng, chứng tỏ hình ảnh về sự tương giao với Đức Chúa Trời và sự thờ phượng Ngài. Không có tội lỗi trong nơi thánh. Vì thế vấn đề tội lỗi được giải quyết ở phía ngoài hành lang. Có người đứng ngoài, làm cách nào để có thể đến gần Đức Chúa Trời? Việc đầu tiên mà người ấy cần là phải có một người chết thế cho mình. Có người thường hay lẩn tránh gặp mặt Đức Chúa Trời. Nếu người đó muốn gặp mặt Đức Chúa Trời và không chết, thì phải có một người thay thế. Cần có một người nào đó chết thế cho mình tại bàn thờ của lễ thiêu. Đôi khi bàn thờ của lễ thiêu này còn được gọi là bàn thờ của Chúa. Bàn thờ này nói về thập tự giá của Đấng Christ và sự kiện là Ngài chết thay cho con người. Như Phaolô nói trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 2, hãy bước đi trong sự yêu thương cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của lễ, dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Đấng Christ chính là của lễ thiêu cho chúng ta. Bàn thờ được làm bởi con người, nhưng khuôn mẫu đến từ trời. Thập tự giá là bàn thờ Đức Chúa Trời lựa chọn dâng tế lễ. Chúa Giêsu Christ được giải giao trước hội đồng sứ và trước sự chứng kiến của Đức Chúa Trời, chịu chết trên thập tự giá. Vì thế Đấng Christ không phải chỉ là một người tốt, nhưng Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời chịu chết cho cả nhân loại. Cho nên sẽ không thể nào có thể đến gần Đức Chúa Trời nếu không có bàn thờ của lễ thiêu, và phải có một người hay một sinh vật chết thay. Trong sách Giăng đoạn 1 có 29 chép như vậy. kìa chiến con của Đức Chúa Trời là đấng cắt tội lỗi thế gian đi. Sứ đồ Phaolô nói, đấng Christ là của lễ, chết thai trên bàn thờ. Đó là bàn thờ của lễ thiêu. Đó là những gì đã xảy ra trên cây thập tự giá suốt 3 giờ đồng hồ khi sự tối tăm phủ trùm và đấng Christ trả giá cho tội lỗi của cả nhân loại. Chúng ta được nói cho biết thêm trong Giăng đoạn 1 câu 12. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Con người không thể nào có thể thờ phượng, cầu nguyện hay phụng sự Đức Chúa Trời cho đến khi nào người ấy đến gần bàn thờ của lễ thiêu. Các thầy tế lễ, những người Lê Vi đều phải đến bàn thờ này. Các bạn thân mến, con đường của thập tự giá dẫn chúng ta đến nhà Cha Thiên Thượng. Chúa Giêsu Christ không những là chiên con chết thay cho tội lỗi chúng ta, nhưng Ngài cũng là chiên con sống lại. Sứ đồ Giăng đã nói cho chúng ta biết trong sách Khải Quyền đoạn 5 câu 6. Ông nói rằng ông đã thấy chiên con đã bị giết. Bàn thờ của lễ thiêu đặt ngay trước cổng vào đền tạm, còn thập tự giá đứng trước thiên đàng. Thập tự giá của đấng Christ được dựng trên đất như là cửa ngõ để con người bước vào thiên đàng. Kim loại bằng đồng dùng để bao quanh bàn thờ nói về sự phán xét. Cây si tim bọc bằng đồng nói về sức mạnh của Ngài và của lễ. Đó là những gì chúng ta thấy trong hình ảnh thập tự giá của đấng Christ. Kế tiếp chúng ta tìm hiểu về hành lang của đền tạm. Trong suốt Ai Cập ký đoạn 27 câu 9 và câu 16. Ngươi cũng hãy làm cái hành lang cho đền tạm. Về phía nam của hành lang, làm bố vi bằng dải gai mịn dài 5 thước. Còn cửa hành lang có một bức màn dài 20 thước bằng dải gai đậu mịn, chỉ tím, đỏ điêu, đỏ sậm, có thiêu và 4 cây trụ và 4 lỗ trụ. Một lần nữa là các màu sắc của từng bức màn nói cho chúng ta một câu chuyện. Màu xanh là màu của thiên đàng, nói đến sự kiện đấng Christ đến từ thiên đàng. Màu đỏ sậm nói về nhân tánh và quyết của đấng Christ đổ ra cho nhân loại. Màu tím và với màu xanh và đỏ đậm là màu nói về vương quyền của đấng Christ. Những tấm màn này được treo tại cổng của hành lang mà các thầy tế lễ và người Lê Vi bước vào. Cổng này chỉ cao 5 thước và hàng rào chung quanh đền tạm là 100 thước và 50 thước và được phủ bởi dải gai mịn màu tím. Hàng rào này để phân chia người ở trong và ở ngoài. Kế tiếp chúng ta cùng tìm hiểu về dầu thắp cho chân đèn. Chúng ta đến phần kết luận của phân đoạn Kinh Thánh, kỹ thuật một điều rất thú vị, đó là dầu thắp đèn. Đây là một đề tài lạ thường đem đến chỗ đặc biệt. Chúng ta xem tiếp trong suốt Ai Cập ký đoạn 27 câu 20. Ngươi hãy truyền cho dân Israel đem đến dầu lọc olive ép đặng thắp đèn cho sáng luôn luôn. Như chúng ta đã được biết trước đây, dầu nói về Đức Thánh Linh. Tiên tri Sa-cha-ri giải thích về chân đèn như sau. Ấy chẳng phải là quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán dạy. Trong Sa-cha-ri đoạn 4 câu 6, sự sáng được Đức Thánh Linh ban cho. Đức Thánh Linh không nói về chính Ngài, nhưng Ngài lấy những điều về đấng Christ giải bày cho chúng ta. Tiếp đến chúng ta xem trong sách Ai Cập ký đoạn 27 câu 21. Trong hội mạc, ở ngoài mạc, trước hòm bản chứng, A-rôn và các con trai người sẽ lo sửa soạn đèn, hầu cho trước mặt Đức Giê-hô-va đèn cháy luôn luôn từ tối cho đến sáng. Ấy là một luật đời đời cho dòng dõi dân Israel phải giữ. Đèn cháy sáng nói về đấng Christ, nhưng trong thời nay có sự thay đổi, bởi vì Chúa Giêsu Christ đã về thiên đàng. Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 14 nói cho chúng ta biết rằng các con cái của Chúa là sự sáng của thế gian. Chính các bạn và tôi chẳng có sự sáng bao nhiêu, nhưng chỉ nhờ Đức Thánh Linh hành động qua chúng ta. hình ảnh đầu tiên mà chúng ta được thấy trong sách Khải Quyên. Đấng Christ đi giữa những chân đèn. Ngài luôn cố giữ cho đèn của hội thánh luôn sáng để làm chứng cho thế gian. Và Đấng Christ đang ngự giữa con cái của Ngài. Còn thêm một dụng cụ nữa mà chúng ta chưa có đề cập nhiều, đó là chậu rửa. Chậu rửa giúp chúng ta được sạch sẽ trước khi vào thờ phượng Đức Chúa Trời. Tại bàn thờ của lễ thiêu, chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu Christ là Đấng cứu chuộc. Và tại chậu rửa, chúng ta được rửa sạch bởi Đức Thánh Linh. Và sau đó, các bạn và tôi được phép đến thờ phượng Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, qua việc Đức Chúa Trời ban lời chỉ dẫn, việc thiết lập đền tạm và các dụng cụ cho việc thờ phượng dạy dỗ chúng ta rất nhiều điều về việc thờ phượng Đức Chúa Trời cách phải lẽ và đẹp lòng Ngài. Tôi mong ước tất cả chúng ta chung tín thành tâm thờ phượng Đức Chúa Trời luôn luôn.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngỡ ngàng, vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đã đến, Thánh Viên con cho Ngài, dạy con đi khắp mọi nơi, dắt gieo tin vui cho muôn người. Đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, làm chứng nhân được trời thắp lên hạnh phúc cho muôn người.